Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cái đề tài là Vô chữ sáng sinh chơ y chi a mi thổ phở. Tôi chỉ tin tưởng một câu A Di Đà Phật này thôi. Đây là cái đề tài mà Hòa Thượng chia sẻ cách đây rất nhiều năm, và Hòa Thượng đã nói về cái kỳ tích mà khi Hòa Thượng xảy ra một trận đại bệnh, và cái trận đại bệnh này đã suýt mất mạng, mà thầy chỉ và thầy chỉ tin vào câu A Di Đà Phật và đóng cửa thất để niệm Phật chờ giảng sanh. Nhưng mà kỳ diệu thay là qua một tháng thì hết bệnh, và từ năm 45 tuổi đến mãi đến ngày nay, Hòa Thượng đã 93 tuổi, gần như là không có bệnh nữa. Thì nó có rất nhiều những cái nguyên nhân tác thành cho cái sự trường thọ này, đó chính là Hòa Thượng không ngừng hoằng pháp lại sanh. Chính cái công tác hoằng pháp lại sanh của Ngài mà công đức của Ngài vô cùng to lớn. Và một cái công đức to lớn nữa mà làm cho Ngài có thể trường thọ, thì hồi Tứ Lâm nói đó, học trò của Ngài thật làm, chính ra những người thật làm đó mà tăng thêm phước thọ cho Ngài. Thật làm từ đâu? Thật làm từ ngay cái thực tiễn gia đình, hiếu thân tôn sư, và góp phần trong cái công cuộc an định xã hội, an định quốc gia. Thì chính đó, cái công nhờ công đức đó mà Hòa Thượng tăng phước tăng thọ. Cho nên là cái nguyên nhân của sự trường thọ nó không chỉ là ở một cái một vài khía cạnh, mà nó rất nhiều những cái khía cạnh khác. Như Hòa Thượng nói, muốn cầu cha mẹ sống lâu mà mình chỉ khởi tâm mong cầu cho cha mẹ sống lâu thì nó chưa phải là đúng thiết thực. Muốn cầu cho cha mẹ sống lâu thì ta phải thật là chân thật mà làm với tâm chân thành cung kính, thì tự nhiên cái phước báo đó nó sẽ, tại vì một người con mà hiếu hạnh, một người con mà làm tròn trách nhiệm cái bổn phận của mình, thì tự nhiên cha mẹ chính là người đã sanh ra ta, mang cho chúng ta những cái hình hài trên cái thế gian, đến thế gian này. Mà nếu chúng ta tạo ác, tạo những điều bất thiện ở đây chứ rất là chúng ta đã làm bằng hành động thì nó mới là bất thiện. Ngay cái ý niệm chúng ta thôi thì chúng ta đã tạo sự bất thiện rồi. Mà ta tạo sự bất thiện thì ai là người nguyên nhân đầu? Cha mẹ. Vì cha mẹ đã mang ta đến thế gian này, đúng không? Vậy thì người tổn phước là ai? Tổn phước chính là cha mẹ. Còn cái người thầy cũng vậy, người thầy dẫn dắt học trò mà học trò không ngoan hiền, không làm, không thực tiễn, thì cái người tổn phước đầu tiên là ai? Là những người thầy, những người cô. Ông mình nghe chỗ này mình thấy đúng là nó có một cái sợi dây rất là mật thiết. Mình lúc nào Phật tử, những người học Phật đều đứng trước Phật xuống một câu hết sức là hùng hồn: trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Đọc thì nghe nó rất là hay đó, nhưng mà không biết đền ơn làm sao nữa. Không biết đền ơn làm sao cho nó, thấy ra làm sao cho nó. Bây giờ mình hiểu được rằng những hành động khởi tâm động niệm của mình đều là ảnh hưởng trực tiếp đến đấng sanh thành hay những bậc thầy giáo dưỡng mình. Đến chỗ này mình nghĩ đến chỗ này thì mình đúng là mình cũng rơi nước mắt ấy. Vì từ lâu chúng ta đã làm sai, ảnh hưởng đến những người thầy của mình, ảnh hưởng đến cha mẹ của mình. Nguyên nhân cha mẹ bệnh, nguyên nhân những vị thầy không được khỏe là cũng chính là từ nơi những học trò, những người con. Chứ không đâu phải là quá xa. Hôm qua tôi có tiếp phụ huynh của Đức Chí. Thì tôi cứ nghĩ rằng sự việc nó chưa xảy ra cho nên là còn tiếp được. Nhưng mà đến họ đã đến báo gọi là báo cái hậu quả, báo cái kết quả chứ không phải là báo cái nguyên nhân. Tôi nói giá như mà cô gặp tôi trước đây, cô báo cái nguyên nhân thì còn có thể cứu được. Nhưng bây giờ báo cái kết quả rồi thì làm cái gì nữa? Mang dị thai, mang trong người dị thai, dị thai vẫn có thể giải quyết được. Cho nên các cô sau này hết sức cẩn trọng. Nếu mà có cô phụ huynh nào thì tại vì tất cả các phụ huynh, các mẹ đều thay tâm sự các cô, mà thấy bất ổn là phải báo ngay cho ban giám hiệu, phải đưa lên được những người trên để mà giải quyết. Các cô không nên chia sẻ. Các cô mà chia sẻ không khéo thì gần như nhân quả mình, gần như nhân quả là mình phải nhận lấy hết đấy. Bảo người ta tụng kinh Địa Tạng, bảo người ta làm việc những việc nó không thấu đáo. Thật ra mình thấy như cô Tuân, ngày xưa bác sĩ bảo là không được sanh trang ra, phải bỏ đi. Cô Tuân nói giờ tôi sanh nó ra như thế nào tôi cũng để nó sanh chứ không bỏ. Thế mà trang bây giờ như thế nào? Rất là hiếu đạo, hiếu hạnh. Và rất nhiều những câu chuyện khác, những kỳ tích, những dị thai đều có thể chuyển hết. Trong khi đó đi bác sĩ để mà chích dục sanh ra nó mới có 5 tháng, sanh ra khoảng 1 giờ sau bé nó mới chết. Thái như giá như mà gặp thầy trước thì gặp cô Tuân trước thì sẽ khuyến họ nên bố thí, nên phóng sanh, nên lại Phật, sám hối để chuyển hướng cho con mình bằng cái lòng yêu thương thật sự, bằng cái sự giúp che, bằng cái sự hóa giải thì sẽ hoàn toàn chuyển tốt. Chứ không phải đến nỗi mình phải ép nó sanh ra để nó chết. Bây giờ thì bắt đầu mới sống trong bất an, cứ nhớ lại hình ảnh đó mà tâm nó cứ bất an hoài, cứ hết đi chỗ này xem, đi chỗ kia xem, đi chỗ nọ xem, đi hết chỗ này hỏi đến chỗ kia hỏi. Cho nên là chúng ta sau này phải hết sức cẩn thận. Nếu như mình thấy nó hơi có vẻ cái tầm sâu thì mình nên báo lên ban giám hiệu để mình kịp thời giúp đỡ các mẹ. Vì vấn đề đó ngày nay gần như là phổ biến, các trường nó trở thành là phổ biến. Thì vấn đề phụ nữ mà 10 ông bác sĩ, 10 vị bác sĩ thì nói là bỏ hết đi. Dĩ nhiên là theo y học thì họ không sai, đúng không? Họ không sai, họ xét nghiệm ra họ thấy vậy, họ không báo là không sai. Nhưng mà về phần tâm linh thì nó có cái sự chuyển biến một cách người ta không hiểu tại sao. Rồi cuối cùng người ta không hiểu tại sao người ta nói hù, sao mà kỳ dạ vậy, mầu nhiệm vậy. Và thật sự những mầu nhiệm nó đã xảy ra mà nhiều như vậy. Cho nên chúng ta phải như hòa thượng năm tới 45 tuổi, thầy bói cũng xem hòa thượng rằng hòa thượng không thể sống hơn được 45 tuổi. Cái nhà tướng số tử vi đều cho rằng là hòa thượng không thể sống quá 45 tuổi. Thì lúc mà bà Hà quán trưởng đi xem chỗ khác đó, thì ông thầy nói người này không thể sống được. Dạ, thế lúc này vẫn sống. Ô sao lạ vậy? Sao người này vẫn sống? Ông thầy bói nó mới hỏi là bây giờ cái gì, cái người này làm gì? Làm hòa thượng, xuất gia là một vậy thì xuất gia mà làm ngoại lệ. Xuất gia là ngoại lệ, mà nếu như ông không xuất, nếu như không phải là xuất gia mà vẫn sống thì họ nói người này đặc biệt, cũng ngoại lệ, đúng không? Cũng giống như anh Phương hôm trước kể chuyện anh đi trị hói, anh đi trị cái đầu hói ảnh, đến nơi thì anh thấy cái ông mà trị hói cũng hói, cũng hói chặt hết. Ông đến là anh nhìn thấy là anh đã mất niềm tin rồi. Họ cuối cùng hỏi tại sao là anh cũng hói mà tại sao không trị? Họ nói tại vì tôi hói gia truyền rồi. Nó tại cái ông mà Triệu Bình đến ông cũng hói, nhưng mà ông nói ông hói gia truyền rồi cho nên là không trị được. Cho nên là mình thấy hòa thượng đến nay sống khỏe hơn bắt đầu 93 tuổi mà ngài vẫn bôn ba khắp thế giới, và nhờ công đức giảng kinh thuyết pháp mà ngài đã khỏe đến như vậy. Và chúng ta xem bắt đầu vào đề tài. Hòa thượng nói từ nhỏ tôi tạo nghiệp rất nặng như là sát sanh. Khi còn trẻ tôi thích đi săn bắn cho nên nghiệp sát rất nặng. Hơn nữa đời sống rất là ưa thích chọc ghẹo người ta, thích làm cho người ta khó chịu. Chẳng hạn như có một lần hòa thượng nói thi vẽ thì mọi người vẽ tĩnh vật, còn ngài nói tôi không vẽ tĩnh vật mà tôi vẽ động vật. Họ vẽ ai? Vẽ cái người bạn mà hòa thượng ghét. Hòa thượng nói tôi đang vẽ động vật chứ tôi không vẽ tĩnh vật. Mấy người vẽ tĩnh vật, còn tôi đang vẽ động vật. Có nghĩa là vẽ cái anh chàng mà hòa thượng thích chọc quẹo lúc còn trẻ, mà tôi nói tôi vẽ động vật. Còn mấy người vẽ tĩnh vật, vẽ hoa, vẽ trăng, vẽ phong cảnh là tĩnh vật. Còn này hòa thượng vẽ người, đó là hòa thượng nói tôi vẽ động vật, vật nó động chứ không phải là tĩnh. Hòa thượng nói tôi làm cho người ta vô cùng là khó chịu, vô cùng là bực bội. Tôi nói cả một cái thời trẻ là người nhân của tôi là như vậy. Thì thật ra chúng ta thấy chúng ta cũng như vậy mà thôi. Vì chúng ta khi chưa học được Phật Pháp, chưa học được đạo thánh hiền, thì tư cách hành vi của chúng ta luôn luôn là sống trong sự bất thiện. Khởi tâm động niệm đều là gì? Mong cầu danh vọng lợi dưỡng, mong cầu ngũ dục lục trần. Tất cả những thứ đó đều là ác. Nhưng mà may mắn là chúng ta đã biết được đạo đức thánh hiền từ rất sớm, đã biết được Phật Pháp từ rất sớm. Cho nên từ lúc mà chúng ta đã biết được nhiều một chút rồi thì chúng ta từ đó khởi tâm đồng niệm chúng ta đều là thiện, chưa có phải là thuần tịnh thuần thiện, nhưng mà nó cũng đã tương đối thiện rồi. Cho nên là nó cũng có sự chuyển biến rất là tích cực. Và thường nói mọi người chúng ta xem qua liễu phàm tứ quấn thì sẽ biết được liễu phàm tứ quốc à viên liễu phàm trước khi chưa học Phật thì như thế nào. Tôi thì cũng gần giống như ông ấy vậy, lúc mà chưa học Phật. Sau khi học Phật rồi biết được chính mình cả một thân nghiệp chướng, một cái thân tội nghiệp, mới chân thật sám hối. Sám hối là gì? Sám hối là biết được cái lỗi trước đã làm và sám hối và không làm cái lỗi, tái phạm cái lỗi đó nữa, như gọi là sám hối. Chứ không phải sám hối mà mình lại sau này mình lại phạm phải ngay cái lỗi đó đã làm trong quá khứ thì chưa phải là sám hối. Sám hối là không làm cái lỗi ngày trước đã làm nữa. Thì tất cả những cái lỗi quá khứ đã làm thì sau khi sám hối không 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 tái tạo tái phạm nữa thì gọi là sám hối. Và thường nói khi tôi còn trẻ, những người xem tướng đoán mệnh đều đoán mệnh cho tôi là nói rằng tôi không thể sống được quá 45 tuổi. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tình cờ một người thầy bói nào đó bói cho mình, hoặc là họ đến nó chỉ vào thẳng mặt mình, nó nói mình đã có cái tướng chết hiện ra rồi, thì mình sẽ được xử lý sao? Nếu mà mình lo sợ, mình bất an, vậy thì mình đã sai rồi. Vì chúng ta biết được rõ ràng thế gian là vô thường, thì ông nói được cái sự, nhắc được cái sự vô thường đó, chẳng qua là người nhắc lại cho mình nghe thôi, chứ đâu phải mình không, đâu phải là mình không đang sống trong trạng thái vô thường đâu, đúng không nào? Giống như hôm kia có một cú điện thoại gọi đến với thầy, nói là anh đã có một cái chat ở tòa ở pháp đình đang thưa kiện anh về một vụ kiện lừa tiền đó mà. Họ hù, họ nói rất là chuyên nghiệp. Mà hôm trước gặp anh Phương nha, mà anh Phương hỏi phòng máy, họ nói phòng máy luôn, ở bộ công an, và phòng ở phòng số mấy, đọc số luôn, cả cái số mã thẻ vân vân. Họ gần như là không dừng lại, họ gặp cao thủ của họ sẽ cao thủ ở người cao thủ, để cho cái người nghe được người ta khiếp sợ. Họ gọi cho thầy, người ta nói thầy mới buồn, những người tội phạm mà không có, họ là tội phạm mà họ không sợ đến pháp luật, và bản thân họ không sợ rằng pháp luật sẽ tìm đến họ. Cha mẹ họ sinh ra trong cuộc đời này, thầy cô lúc nhỏ đã dạy họ, đâu phải dạy họ trở thành một con người nó quá ghê gớm đến mức độ đó. Họ gạt người ta mà như thật, họ lấy người ta tiền tỷ đấy, lấy nhiều lắm, mà tán tận đến mức mà sao, gọi cho thầy 4 lần. Thầy gọi một nói một lần, nói một cái giọng giống như là một nhà mà lập pháp, một cái nhà mà luật sư chuyên nghiệp, nói rất là đanh thép. Mình nghe mình nổi da gà đó, mình biết trước mà mình vẫn cảm thấy nổi xương sống. Mình thật mà. Một tiếng đồng hồ sau gọi lại, nhìn thấy số đó không nghe, chút xíu gọi lại không nghe, chút xíu 5:10 gọi lại không nghe. Anh Phương nói thầy nó gọi có 4 lần, có những người khác nó gọi tới 50 lần. Nếu mà mình bị khủng bố như vậy, mình có bất an không? Cho nên đây cũng là một cái chuyện để các vị chú ý. Cảm thấy cái gì bất an đến với mình thì mình phải báo ngay lên những người xung quanh để mình giải tỏa, chứ không thì người ta, mình không biết thì mình lại bị người ta khủng bố. Thậm chí bây giờ thử đi, thầy bói nào đến đây mà chỉ nói ngày mai ông chết thôi, tôi tưởng tôi chúc tôi chết chứ đừng nên tưởng ngày mai. Tôi lúc nào tôi cũng chuẩn bị tôi chúc tôi chết rồi, thì bây giờ đâu cả ông nói ngày mai cũng còn hơi lâu đấy. Tôi lúc nào tôi cũng chuẩn bị ngày mai tôi chút xíu tôi chết, chứ không tới ngày mai đâu. Nó là sự thật chứ không phải. Cái hôm đi Nghệ An, lúc mà đi biến Lăng Bác, biến nơi quê bác á, con người nó cảm thấy rất là mệt. Thầy không đi thì ở nhà làm gì? Lại Phật. Đóng cửa trong phòng lại Phật làm gì? Mấy mọi người đi, mình ở nhà mình lại Phật. Mong rằng mình có thêm được sức khỏe thì mình ngày mai mình sẽ làm tiếp hết cái chương trình, còn không thì mình đi trong nhẹ nhàng thôi chứ gì đâu. Cho nên rằng mình phải có cái định lực. Và mọi việc nó đã mình đã hiểu rồi. Nguy cơ mà chúng ta có thể rơi vào tà kiến, mình đạt đến, mình có thể đến 95, 99, 6, 97% rơi vào tà kiến. một ngày nào đó họ đến điểm mặt mình nói thôi cái tướng này là sắp chết rồi, là thì sao? Hoặc đi bác sĩ mà nó khám, bác sĩ khám lộn, đưa kết quả lộn, mà mình bị ung thư rồi, thì lúc đó mình sao? Mới đây trên báo đăng đó, đi xạ trị 5 lần rồi mới biết là chẩn đoán nhầm. Kinh khủng không? Mày đã xạ trị 5 lần, 5 lần chứ không phải là 1 lần, 2 lần, 5 lần. Cho nên cuộc đời của mình, mà nếu như mình không có một cái định lực, mình tự chủ để người khác khoán quyết mình, là cuộc đời mình thật khổ đau đấy. Vì sao mà trong Liễu Phàm Tử Quấn nói vận mạng có thể thay đổi? Thay đổi từ đâu? Không phải Phật Bồ Tát gia bị, không phải thánh hiền hoặc gia bị, mà chính mình làm chủ, mình là có chủ được cái ý niệm của mình. Hồi ngày xưa lâu lắm rồi, lúc đó thầy cũng đang làm, lúc đó cũng đang làm việc có tiền lắm. Hôm đó đi ra ngoài buổi tối, đi ra ngoài cái giàn cây ở ngoài sân, bốc bốc ra cái tự nhiên nó đau nhói cái tay, là cứ nghĩ rằng mình bị gắn cắn. Mà khi mà vừa khởi ý niệm gắn cắn thì toàn thân lạnh toát, là nghĩ mình chắc chắn là gắn cắn thiệt rồi. Chạy vô trong nhà lấy một cái miếng vải, đứng có vải ở nhà, xé vải buộc lại, bảo cô nó bây giờ anh bị gắn cắn rồi, bị con gì cắn rồi, bây giờ phải đi bệnh viện. Chở tất tốc, ai chạy, thầy chạy, thầy chạy. Chạy đi bệnh viện. Chạy ra bệnh viện, vô bệnh viện nằm số thức giờ hết, vẫn còn tỉnh queo mà suy nghĩ chút xíu thì chắc mê, bao nhiêu tiền đưa cô nó, em bảo cái gì này đó, dặn trước, nó gửi mình hồi mà mình mê thì sao, à dặn trước. Nhưng cuối cùng sau 2 ngày nhập viện, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đúng là bệnh viện Nguyễn Tri Phương, mình biết mình thấy mình ngớ ngẩn, rõ ràng chứ không có gì cắn đâu, cắn thì nó phải có dấu, tại sao mình không thấy dấu, hả, mình không thấy dấu, mà tại sao toàn thân nó lạnh buốt hết trơn vậy? Mình mới vừa nghĩ mình gắn thì toàn thân lạnh buốt, mồ hôi nó vãi ra. Thì mình cứ nghĩ rằng chắc là mình đã bị cắn thiệt rồi, người ta phải đi cấp cứu liền để coi chết. Đó là cái gọi là tự kỷ ám thị. Bây giờ nếu như bây giờ mình nói, người ta nói mình bị ung thư rồi, thì lúc nào mình cũng ôm trong lòng mình là mình ung thư rồi, sắp chết rồi, thì mình chết rất nhanh. Với thầy Định Huệ hôm trước tôi cũng nói nhiều lần, đi khám thầy có một cái khối u ở trong cuống bao tử, bác sĩ nói không quá 3 tháng sẽ chết. Mà hôm năm nay thầy hơn 10 năm rồi, ngày giờ thầy vẫn sống. Sau khi thầy biết là thầy chỉ còn 3 tháng nữa, về không uống thuốc được, chỉ lại Phật. Lại Phật một ngày thầy nói với tôi, thầy nói tôi lại một ngày 8 tiếng mà tưởng chừng như chỉ có 10 phút. Tôi nói trời đất thầy, vậy thì thuộc về thầy đã thuộc về lại Phật Tam Muội rồi đó. Đạt vô cái cảnh giới gọi là lại Phật Tam Muội. Lại 8 tiếng mà chỉ tưởng chừng như khoảng 10 phút thôi. Mình lại 1 tiếng đồng hồ đấy mà còn cái bằng lão sắp chết tới nơi rồi, nó vãng. À, mà thầy lại 8 tiếng liên tục. Có thời gian thầy bệnh vậy, mới lại chừng 50 lại nói đừng lại nữa, lại nữa chết, đừng lại nữa, lại nữa chết, mệt lắm rồi mà muốn chết rồi. Ờ thôi 50 nữa đi, 50 nữa không thấy chết, cái mình lại thêm 50 nữa cái này, đừng 50, 50 rồi, đừng lại nữa chết, nói trả giá cho mình lại 50 nữa không chết, rồi lại 50 nữa cũng không chết. Nó như cái kỳ với Phật tâm năm rồi đó, thì dẫn chúng lại 500 lại đó, chẳng những lại mà còn sướng nữa chứ. À, chi tâm thành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật 500 lại. Nhiều người hỏi, ôi trời, thì lại thứ 300 lần nghe nó mệt quá trời, mà nghe cho thầy lúc thầy sau tinh thần nó càng số lượng nó càng nhiều thầy thấy thầy càng khỏe. Cho nên tụi con mới đủ sức. Cho nên cái kỳ này với Phật năm rồi là gần như là không ai bỏ cuộc, điều lại đủ 500 lại. Thì đó chính là mình cải tạo dần mà làm chủ được tâm mình. Bệnh mình biết được thân là sanh lão bệnh tử mà. Bệnh là chắc rồi. Ở trong mỗi người chúng ta là một ổ bệnh mà. Bác sĩ ai nói mình bệnh à, tốt đúng rồi. Đây một ổ bệnh cũng giống như là do vi trùng á, trong người mình là một ổ vi trùng. Có gì lạ đâu. Phật nói rồi, sanh lão bệnh tử, sanh ra già đi rồi bệnh rồi chết, chắc chắn luôn, không sai tí nào. Và thầy nói chính những thầy trò bói toán bói số nói rằng tôi sống không qua 45 tuổi. Và thầy nói chính tôi cũng biết điều đó một cách rõ ràng. Và thầy nói tôi biết được chắc rằng tôi cũng sống được tới đó thôi. Và duyên cái sử dụng chứ tôi xoay xu. Tôi biết chắc là số tuổi tôi cũng tiến đến mức độ đó thôi. Thật ra ngài đã gần như là còn ngày nào trong cuộc đời này thì tận lực mà phụng hiến. Thế thôi. Không phải nói bây giờ mình cái điều sai lầm nhất của mình là gì? Như ta đây phải sống được 90 tuổi thì chết rồi. Hả? Như tôi ngay thì sống được 85 tuổi, mình tự cho mình cái số tuổi mình sống. Cho nên mình những cái bệnh đau làm cho mình khiếp sợ. Nhưng hòa thượng thì hòa thượng lúc đó hòa thượng chỉ chấp nhận rằng tôi biết rõ rằng tôi chỉ sống được 45. Thế mà ngày nay sống được 93 tuổi là vẫn khỏe. Hòa thượng nói không thể nào vượt qua được 45 tuổi. Có người mà đã biết mình cái số mình không thể hơn được thì nó mới tận được cho cuộc sống, làm tốt tất cả những việc cần làm. Thầy Thái nói trong nguồn thơ chiếu, thầy nói cái ác nhất đối với chính chúng ta là gì? Chúng ta lãng phí thời gian, có phải không? Chính mình lãng phí thời gian như chính mình. Và mình nghĩ rằng thôi thì việc ngày mai làm. Thầy Thái nói mình có nhiều ngày mai lắm sao? Rõ ràng đúng không? Mình không có nhiều ngày mai như mình nghĩ đâu. Mình à, mình biết chắc rằng không có ngày mai gì thì mình làm tốt tất cả những việc cần làm trong ngày hôm nay, không để đến ngày mai. Giống như hôm trước thầy hứa với cô Tuân là sẽ qua giải quyết việc của Minh Chí, thì nó thôi để từ tới Tết sẽ giải quyết luôn. Nhưng mà vừa có đủ xong là giải quyết luôn. Rồi Tết mình chết sao? Mà chết gì thì cái việc làm mình chưa xong. Thôi thì mình làm luôn trong vòng khi có thể làm này. Vậy thì nếu mà cái chết nó đến thì ta sẽ cảm thấy nó rất nhẹ nhàng. Vì người ta quá khó khăn cho cái chết là gì sao? Vì quá nhiều việc chưa làm xong. Cho nên cái chỗ này hòa thượng cũng đã chính là dĩ thân tác cắt. Chính ngài đã làm gương cho chúng ta. Ngài tự biết mình không sống được hơn qua 45 tuổi. Cho nên ngài thừa nhận, tiếp nhận nó một cách hết sức là bình thản. Mà thế mà ngày hôm nay ngài sống được 93 tuổi rồi. Chuyện bùng ba tới khắp thế giới. Hòa thượng nói tại vì sao mà trích yếu vậy? Quay sầm hòa mẹ dầu tửa y sân tơ chơi gì? Tại vì sao vậy? Không có đức. Cả một thân tội nghiệp. Mình thấy như ngài thời gian đó là giảng sư rồi đấy. 45 tuổi ngài đã đang giảng kinh Lăng Nghiêm ở Singapore, mà thấy mình không có đức, thấy mình là cả một thân tội nghiệp. Còn mình bây giờ mình thấy mình có phước, mình thấy mình có đức, mình sống lâu lắm, cho nên là mình không có cái tâm cảnh giác của mình nó không cao. Cái mà đáng thương nhất của mình chính là mình cái tâm cảnh giác của mình nó không cao. Định lực vô thường nó hòa nhà Phật nó rất rõ rồi. sớm còn tối mất. Không phải nói vô thường để bi thương, để sầu khổ, mà mình biết sự vô thường để tôn trọng cái chân thường, tôn trọng cái thường để khơi dậy được cái chân thường ở nơi chính mình. Cái giá trị đích thực của cuộc đời này chính là cái gì? Chính là tìm cái đó. Cho nên không phải nói vô thường, nhà các tôn giáo khác nói nhà Phật bi ai quá, thê thảm quá, tối ngày cứ nhắc cái chết, tối ngày cứ nhắc cái sự già yếu. Không phải. Sống hết tích cực, vì biết nó là vô thường cho nên phải sống hết sức là tích cực, chứ không phải biết vô thường để bi thương, để sầu khổ, để chán nản. Hòa thượng nói: chính vì biết cả thân tội nghiệp cho nên tôi nỗ lực tu hành, vì biết mình đoạn mạng cho nên tích cực tu hành, tích cực làm việc thiện, tích cực lợi ích người khác. Và thường có nói một câu hết sức là ý nghĩa: không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ. Sau đó vừa rồi Trung Vũ có làm cái bản tặng thầy để trên phòng thầy giờ. Câu nói đó hòa thượng nói ở trong kinh, trong lúc giảng Vô Lượng Thọ: không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ. Biết được mình là vô, biết được mình sắp chết rồi, mà đáng lẽ ra người ta phải lo mong cầu tìm cái gì đó để cho mình tận hưởng, để mình nếu mình chết mình cũng còn không có dịp để tận hưởng. Thế gian người ta nói sao? Thà làm con ma no chứ đừng để làm con ma đói. Nên là họ sắp chết phải ăn cái dữ, ăn đủ thứ cao lương mỹ vị, cái gì đâu có thể hưởng thụ được. Họ tranh thủ mà hưởng thụ đi, để họ chết rồi không, họ không muốn, không muốn làm con ma đói. Đó là một ý niệm sai lầm, vô cùng sai lầm. Hy sinh phụng hiến nó mới là giá trị đích thực của đời người chứ, chứ phải hưởng thụ mới là giá trị. Nhưng mà thật ra thì sao? Tội nghiệp không ai dạy, không có những bậc thầy làm ra tấm gương cho họ xem. Cũng giống như họ nói câu gì, giang hồ họ nói là gì: người không vì mình là trời chu đất diệt, người nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Người ở giang hồ mà không vì chính mình thì trời chu đất diệt. Rất nhiều người họ cũng kháo nhau, họ đồn nhau những cái tư tưởng đó. Như hòa thượng nói: người mà vì chính mình mới trời chu đất diệt. Hòa thượng gọi là, hòa thượng nói: người mà vì chính mình trời chu đất diệt. Hòa thượng vừa câu nè: tôi đem cái thời gian tu hành của chính mình định đặt cái thời gian ở chỗ tuổi 45. Có nghĩa là ngày tu hành đấy là để chờ cái tuổi 45 mà để ra đi, chứ không phải là tu hành để chờ đến tuổi 45 này nó sẽ vượt qua, khác hoàn toàn, đúng không? Mình thì làm, mình biết mình 45 thì mình tu hành, mình làm bao nhiêu công đức để vượt qua cái tuổi 45. Còn ngài là đem tất cả thời gian công sức tu hành của mình để chờ đến lúc tuổi 45, khác nhau hoàn toàn. Thật sự mới đúng câu là: không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ. Nhưng mà đến năm 45 tuổi thì ông chết, nó đi qua một cách nhẹ nhàng. Bệnh một tháng lúc đó ngài nói là lúc đó tôi đang giảng kinh ở Kết Long Thập Phương Đại Giác Tự, chùa Thập Phương Đại Giác, Đại Giác Thập Phương ở Đài Loan, Trung Hoa, Singapore. Và thường nói kinh Lăng Nghiêm rất dài, tôi chỉ giảng có 3 quyển thì bị bệnh rất nặng. Trong lòng tôi nghĩ thời gian đã đến rồi. Trong lòng nghĩ thời gian nó đến rồi, cho nên cũng không đi xem bác sĩ, đi khám bệnh, cũng không uống thuốc, bế quan cố gắng mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ở chỗ này chúng ta nghe và phải hiểu, chứ không phải ta nghe rồi ta làm y thì cũng giống như là ta nói y kinh mà giảng nghĩa thì tam thế Phật quan. Một con người chúng ta khi có bệnh thì nó phải thông qua ba giai đoạn. Cái thân sinh lý nó phải có bệnh mà, xem đi bác sĩ xem coi nó bệnh gì, bệnh nó có thể điều trị không, nó có phải là bệnh mãn tính không, bệnh có thể điều trị được một cách chắc thật thì ta cũng điều trị. Cũng giống như mà cái răng nó bị sâu mà cứ ngồi nó để niệm Phật cho nó hết đau thì chắc có là không coi. Niệm Phật mà đạt để hết đau thì cũng có thể được đấy, nhưng mà mình phải dùng lực, dụng tâm rất nhiều. Giống như đạo tràng, có mấy đạo tràng họ một ngày lại 1000 lại đấy hả, thì họ làm 3 tháng thì thật ra hết, không có cái bệnh nào sinh khởi được. Mà nếu thật sự khi ta khám mà ta biết nó là một cái bệnh nan y rồi thì mình phải vui vẻ mà chấp nhận, không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa, không cần phải thuốc men gì tốn kém tiền chúng sanh nữa. Ta có bao nhiêu tiền ta đem đi phóng sanh nó. Mấy năm trước, thời gian nhân dân trước thầy đi phóng sanh thầy phải không biết bao nhiêu mà nói, có bao nhiêu tiền mà cứ đi phóng sanh. Cho nên là phải hiểu ra để mà làm, chứ không phải là nó hơi bệnh rồi đi như bệnh sốt rét rồi bây giờ nó thay vô niệm Phật thì nó hết bệnh. Mình biết mình những cái bệnh nan y, ung thư, những cái bệnh mà di căn thì không cần uống thuốc, không cần xa xỉ, chấp nhận chờ lên. Còn những cái bệnh có thể trị được thì ta cũng có thể điều trị. Hòa thượng cũng nói gì vậy mà, hòa thượng nói tôi niệm Phật 1 tháng bệnh liền được khỏi. Thật sự nếu như mà những cái bệnh thông thường như cảm, những cái bệnh mà cảm gió cảm được, nhịn đói 3 ngày hết bệnh, hay cô làm bao nhiêu lần cứ nhịn đói 3 ngày khăn ăn không ăn gì hết, thầy chưa có làm được, chưa làm lần nào nhưng mà cô phải làm nhiều lần, cứ bệnh là nghỉ ăn. Hòa thượng nói mãi đến bây giờ, sau 1 tháng đó thì mãi đến bây giờ không hề có bệnh. Hòa thượng nói tôi không cầu khỏi bệnh, không cầu tuổi thọ, nhưng có được tuổi thọ, có được khỏe mạnh là do niệm Phật mà có được. Đây là một cái điển phạm mà làm ra cái mô phạm cho chúng ta ấy. Chứ còn sổ minh sự nên phỏ nên lại ta, nghĩa là cái thọ mạng này do niệm Phật mà niệm ra được. Không cầu thọ mạng, không cầu khỏe mạnh à, thế nhưng mà ngài niệm Phật không mà ngài có được thọ mạng, có được khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Cũng có câu phía sau là gì? Chứ hủng phả ly sân tựa lại thôi. Cũng do hào hoàng pháp lợi sân mà có được. Việc làm của các vị ngày nay cũng vậy, đang đem cái đạo đức thánh niệm đến cho các con, đó cũng là hoàng pháp lợi sân, chứ đâu phải ngồi pháp tòa nói pháp mới là pháp đâu. Nhưng mà quan trọng là ở chỗ dụng tâm của mình như thế nào. Nói pháp không bằng diễn pháp. Diễn là gì? Diễn là tự thân làm. Còn nói nó chỉ là mồm nói. Mà mồm nói thì cái giá trị ảnh hưởng nó không có thiết thực. Mình thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là cả đời dĩ thân diễn giáo đó. Các bậc tu hành như Hòa Thượng Tịnh Không mình thấy cũng là cả đời lấy thân mình để diễn giáo đó. Nói tam bất quản là tam bất quản, không quản người, không quản việc, không quản tiền, là cả đời của Ngài y như vậy. Người ta nói rất nhiều ngày nay người ta nói được, nhưng mà nói đến người khác làm, chính bản thân không làm. Bảo người ta bố thí, nhưng chính thân mình có phải thật sự triệt để bố thí không? Bảo người ta phóng sanh, nhưng chính bản thân mình có triệt để phóng sanh không? Hay chỉ là khơi động để người khác tập trung đến làm, nhưng bản thân thì chẳng phải là người thiết thực làm. Cái điều này thật sự ra mà nói, trong cái bài trước đã giảng rồi, nhưng giảng ở bên Đinh Lê thì phải. Một niệm mình khởi lên là châu biến pháp giới, một niệm thiện thì Phật Bồ Tát đã đến với Phật Bồ Tát, một niệm bất thiện là đến tà thần quỷ vật biết hết. Cho nên hai cái mình thấy nó đều như nhau nè, nhưng nó khác nhau chỗ nào? Tôi nói hôm nay nói về các câu đưa chứ. Những cái lễ lộc mà thành công nó cũng hoành tráng vậy. Họ cứ nghĩ rằng, người nhìn vào thì nghĩ rằng Phật Bồ Tát gia bị. Và những cái lễ lộc làm cũng hoành tráng vậy, cũng diễn ra thành công vậy, cũng người ta cũng cho rằng Phật Bồ Tát gia bị. Không khác. Nhưng mà xem lại cái chỗ khác chỗ nào, trong tâm họ nó không thật sự vui, không thật sự hoan hỷ một cách vô khác, nó còn có cái gì đó bất an và cảm thấy nó vẫn không đầy sự hoan hỷ. Còn đến đạo tràng mà thật sự Phật Bồ Tát gia bị thì thật sự mọi người đều an lành, đều hoan hỷ. Khác nhau cho đó mà thôi. Cho nên một thiện là một niệm thiện khởi lên thì Phật Bồ Tát gia hộ, một niệm bất thiện khởi lên vậy thì ma gia hộ. Cũng hoành tráng. Trong nhà Phật nói rồi, Phật cao nhất xích, ma cao nhất trưởng. Mình thấy mình tưởng dường như là mình được gia hộ gia bị, nhưng mà ma gia bị. Nhìn nữa tốc độ nào biết, tài sắc danh thực thì nó cứ đến, không hạn chế. Cho nên khác nhau ở chỗ là tâm có được an lạc nhẹ nhàng hay không. Sau cái lễ lọc đó rồi có bị quá mệt không? Hôm trước nó có người cảm ơn nó, sau cái buổi lễ rất thành công, tri ân thầy đã lao tâm khổ trí. Thầy mới nói, ê, cái chỗ này sai rồi nha, tôi chẳng lao tâm cũng chẳng khổ trí, cái chỗ này sai đó. Hòa thượng nói, niệm Phật hoằng pháp lợi sanh, đây là công đức, là vô cùng to lớn. Tôi biết được nghiệp chướng đời quá khứ của tôi đã tiêu được rất nhiều. Không phải là mình khắc cầu, mình làm để mình mong muốn để nó được tiêu, mà mình cứ khắc cầu là làm sao mình cứ như hòa thượng nói đó, không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ, thì tự khắc nghiệp chướng mình nó tiêu trừ. Hai cái tâm niệm thôi, một tâm niệm là làm để cho mình được tiêu trừ nghiệp chướng, cũng được, nhưng mà nó nhỏ. Còn cái tâm niệm mà không vì chính mình, không cầu khỏe mạnh, không cầu sống lâu, mà chỉ làm sao tận lực vì chúng sanh phục vụ, thì tự khắc nghiệp chướng của mình nó cứ tiêu gấp rất là nhiều lần. Đúng là hòa thượng đã làm ra cái điển phạm, làm ra cái minh chứng cho mình đấy. Hòa thượng nhắc đến hòa thượng mới thấy được, ngày xưa khi hòa thượng hoằng pháp lợi sanh 30 năm ở nhà cư sĩ, đúng là kinh khủng, đâu đơn giản ở nhà người ta mà mà 30 năm ở trong cái phòng mà nhà có con, có chồng, có người, mà ngày ở trong đó phải 30 năm thì đúng là mình hưởng phước hết của ngài. Thầy dịch kinh nó có 6 năm 4 năm, năm thứ năm là có cái đạo tràng hoành tráng, mát mẻ tự tại, chả phải nợ ai, thì có phải là mình hưởng phước của ngài không? Thì rõ ràng mình cải đổi vận mạng. Cứ một mặt cứ vì việc làm vì lợi ích người chúng sanh, lợi ích của mình sẽ có Phật Bồ Tát lo, rõ đúng là như vậy. Tầm vóc các cô, con nghĩ rằng ôi trời, con biết chừng nào con mới có thể được như thầy. Sai rồi, thầy ngày xưa nó còn bèo nhèo hơn các cô nhiều lắm, chứ không phải là cái mà cố gắng hiểu khi nghe được pháp hòa thượng dụng tâm làm từ cái nhỏ nhất. Chẳng qua là mình không phát tâm, Phật Bồ Tát còn làm được, làm những chuyện khác do mình phát tâm. Với hòa thượng mới nói một câu, bây giờ thầy là một sự minh chứng, từ ngày phát tâm niệm Phật, cơm ăn áo mặc, thậm chí ngày nào ta ra đi để cho Phật A Di Đà lo, thì phải nói là tự nhiên mình cảm thấy tự tại. Dĩ nhiên là phải có quá trình, chứ không phải tự nhiên mà nói mình không có quá trình dụng tâm thì mình quỷ thác cái đó là không được. Cho nên hòa thượng nói nhờ cái hoằng pháp lợi sanh và niệm Phật mà công đức vô cùng to lớn, những bệnh khổ nghiệp chướng của tôi đã tiêu trừ được rất nhiều. Nếu như không được, không tiêu trừ được nghiệp chướng thì nhất bệnh nhất định sẽ có bệnh. Đó là ngày không có bệnh đến nay, từ ngày sau 45 tuổi đến nay là 93 mà ngày không có bệnh thì chứng tỏ rằng nghiệp chướng đã tiêu được rất nhiều, cho nên không bệnh, cũng đời khỏe mạnh. Đó là một vật mà có thể dĩ thân dĩ giáo cho mình, dĩ thân tác tắc làm gương cho mình. Sát nghiệp là kết quả của bệnh khổ đoạn mạng. Chúng ta tụng Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng thì trên kinh Địa Tạng đã nói rất rõ ràng, và tôi nói cho nên tiêu nghiệp chướng, kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh sống lâu, không gì bằng niệm Phật. Không có cái gì có thể có hiệu quả, có kết quả đắc lực bằng niệm Phật. Dĩ nhiên là phải niệm được như ngài nha, chứ mình vừa niệm Phật mình vừa niệm đậu hũ đó thì thôi, vừa niệm Phật mà vừa tán loạn đang tạp niệm. Nên trong câu là gì? Lại Phật một lại phước sanh vô lượng, niệm Phật một câu tội diệt hà sa. Cái câu nó nghe nó hoành tráng quá, sao mà tự nhiên mình niệm hoài mà tội đâu cũng nguyên đó. Tại sao? Niệm ở trong, niệm với cái tâm thế nào? Do mình dụng tâm thôi, chứ đừng có hoài nghi. Có ràng hòa thượng nó làm ra cái điển phạm, cả một đời của ngài đã làm minh chứng cho mình. Đúng là cái hạnh phúc nhất của đời người chúng ta là gì? Có người làm ra cái biểu pháp để cho mình thấy. Nó cả một đời của ngài niệm Phật giảng pháp thôi mà không bệnh khổ, khỏe mạnh, trường thọ. Vậy thì ngược lại, nếu chúng ta không có được kết quả như vậy thì xem lại coi chúng ta làm có đúng như ngài không. Và thầy nói cho mình, bạn uống bất cứ thứ thuốc nào cũng đều là hoang uổng, đều là không ích gì. Cho nên tôi không cần uống thuốc. Người ta cho tôi rất nhiều những thuốc bổ, tôi đều đem đi tặng cho người hết. Tôi không tin tưởng như thứ này. tôi chỉ tin tưởng một câu A Di Đà Phật. Đó là một sự Ngài đã làm ra một minh chứng hùng hồn của chúng ta. Một cái biểu pháp mà chất thật rõ ràng, một cái biểu pháp sống, nó không phải là cổ tích. Những người sau này mà nghe những cổ tích thì cái là cái hiệu ứng của nó sẽ giảm đi. Mình là hạnh phúc là mình có được những minh chứng, mà minh chứng sống. Đến lúc hòa thượng mất đi rồi mình nhắc lại thì người ta cũng sẽ, cái niềm tin sẽ bị giảm đi. Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đồng.
Này, như vậy.